Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tâm. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 29 tháng 5 năm 2012, gồm có tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự nói về người Công giáo Trung Quốc trong dịp ngày thế giới cầu nguyện cho Trung Quốc. Kế đó là các tiết mục câu chuyện gia đình, lời Chúa Chủ nhật và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với Duy An.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha nhắc các tín hữu rằng Chúa Thánh Thần tạo dựng hiệp nhất và hiệp thông giữa mọi dân nước. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã khẳng định như trên trong bài giảng thánh lễ kính Chúa Thánh Thần hiện xuống trong đền thờ Thánh Phêrô sáng Chủ nhật vừa qua 27 tháng 5. Ngài nói rằng lễ ngũ tuần là lễ của sự hiệp nhất, hiểu biết và hiệp thông nhân loại. Thần khí của Thiên Chúa là đấng ban cho chúng ta một con tim mới, một tiếng nói mới và một khả năng truyền thông mới, làm cho chúng ta rộng mở cho tha nhân và thế giới. Đức Thánh Cha đã quảng diễn các bài đọc và nói về ý nghĩa lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Lễ hiện xuống là mầu nhiệm làm thành phép rửa của giáo hội, là biến cố đã trao ban hình thể ban đầu và thúc đẩy sứ mệnh của giáo hội. Hình thể và sự thúc đẩy đó luôn luôn thời sự và được canh tân cách đặc biệt trong các hành động phụng vụ. Đức Thánh Cha định nghĩa lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống như sau. Lễ ngũ tuần là lễ của sự hiệp nhất, hiểu biết và hiệp thông nhân loại. Tất cả chúng ta đều có thể nhận thấy, trong thế giới, sự hiểu biết và hiệp thông giữa con người với nhau thường hời hợt và khó khăn thế nào, cả khi chúng ta luôn luôn ở gần nhau với sự phát triển của các phương tiện truyền thông và các khoảng cách địa lý xem ra biến mất. Nhưng các mất quân bình vẫn còn đó và thường khi dẫn đưa tới các xung đột. Việc đối thoại giữa các thế hệ trở thành vất vả và nhiều khi thái độ chống đối thắng thế. Hàng ngày, chúng ta chứng kiến các sự kiện cho thấy xem ra con người đang trở thành hiếu chiến và hay gây sự nhiều hơn. Hiểu nhau xem ra quá đòi hỏi dấn thân và người ta thích ở trong cái tôi và các lợi lộc của mình. Thử hỏi, trong tình trạng này, chúng ta có thể tìm ra và sống sự hiệp nhất mà chúng ta cần biết đến chừng nào hay không? Trình thuật lễ ngũ tuần trong sách Công vụ chứa đựng trong hậu cảnh câu chuyện cổ xây tháp Ba-ben. Tháp Ba-ben miêu tả một vương quốc, trong đó con người đã tập trung biết bao nhiêu quyền bính, đến độ nó nghĩ rằng không cần phải quy chiếu về một vị Thiên Chúa xa xôi nữa, mà nó tin mình mạnh mẽ tới độ có thể tự mình xây dựng một con đường lên tới trời để mở cửa trời ra, và nó tự đặt mình vào chỗ của Thiên Chúa. Nhưng chính trong lúc con người cùng nhau làm việc để xây tháp, thì bất chợt họ nhận ra rằng họ đang xây dựng chống lại nhau. Trong khi tìm trở thành giống như Thiên Chúa, họ gặp nguy hiểm, cũng không còn là người nữa, bởi vì họ đánh mất đi một yếu tố nền tảng của các bản vị con người, đó là khả năng đồng ý với nhau, hiểu nhau và cùng hoạt động với nhau. Trình thuật Kinh Thánh này chứa đựng một sự thật trường tồn mà chúng ta có thể trông thấy trong lịch sử và trên thế giới. Với tiến bộ của khoa học và kỹ thuật, chúng ta đã đi tới quyền lực thống trị các sức mạnh của thiên nhiên, lèo lái các yếu tố, chế tạo ra sinh vật và hầu như cả con người. Trong tình trạng này, khẩn cầu Thiên Chúa xem ra là điều lỗi thời, vô ích, bởi vì chính chúng ta có thể xây dựng và thực hiện tất cả những gì chúng ta muốn. Nhưng chúng ta nhận ra rằng, chúng ta đang sống cùng kinh nghiệm cái tháp Ba-ben. Thật thế, chúng ta đã gia tăng các khả năng truyền thông, thu thập và truyền bá tin tức, nhưng chúng ta có thể nói rằng, khả năng hiểu biết nhau có gia tăng, hay có lẽ, một cách mâu thuẫn, chúng ta lại ngày càng ít hiểu nhau hơn. Giữa con người với nhau lại không luồn lách một ý thức bất tín nhiệm, nghi ngờ và sợ hãi nhau cho tới trở thành nguy hiểm đối với nhau đó hay sao? Vậy thì có thể có sự hiệp nhất và đồng tâm thực sự hay không? Chúng ta tìm thấy câu trả lời trong Thánh Kinh. Sự hiệp nhất chỉ có với ơn thần khí của Thiên Chúa là Đấng sẽ ban cho chúng ta một con tim mới và một tiếng nói mới, một khả năng truyền thông mới. Đó là điều đã xảy ra buổi sáng ngày lễ ngũ tuần, 50 ngày sau lễ vượt qua, khi ngọn lửa của Chúa Thánh Thần xuống trên các môn đệ, đậu trên từng người và đốt lên nơi họ ngọn lửa thiên linh, một ngọn lửa tình yêu có khả năng biến đổi. Sự sợ hãi biến mất, con tim cảm thấy một sức mạnh mới, các miệng lưỡi mở ra và bắt đầu nói với sự thẳng thắn, đến độ mọi người đều có thể hiểu việc loan báo Chúa Giêsu Kitô chết và sống lại. Vào lễ ngũ tuần, nơi có sự chia rẽ và xa lạ, lại nảy sinh ra sự hiệp nhất và hiểu biết. Đề cập tới lời Chúa Giêsu khẳng định trong phúc âm, khi người tới, thần chân lý sẽ hướng dẫn các con tới sự thật toàn vẹn. Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài giảng rằng, ở đây, khi nói về Thánh Thần, Chúa Giêsu giải thích cho chúng ta biết giáo hội là gì và giáo hội phải sống thế nào để chính là mình, để là nơi của sự hiệp nhất và hiệp thông trong chân lý. Người nói với chúng ta rằng, hành động như Kitô hữu có nghĩa là không đóng kín trong cái tôi của mình mà hướng về cái tất cả, có nghĩa là tiếp nhận trong chính mình toàn thể giáo hội, hay đúng hơn, để cho giáo hội tiếp nhận chúng ta trong nội tâm. Chúa Thánh Thần, thần khí của sự hiệp nhất và chân lý, có thể tiếp tục vang lên trong tâm trí con người và thúc đẩy họ gặp gỡ nhau và tiếp nhận nhau. Chúng ta không lớn lên khi khép kín trong cái tôi của chúng ta, nhưng lớn lên mà khi có khả năng lắng nghe và chia sẻ chỉ trong cái chúng ta của giáo hội với một thái độ khiêm tốn sâu xa trong nội tâm. Nơi đâu con người muốn làm Thiên Chúa thì họ chỉ có thể chống đối nhau. Trái lại, nơi đâu họ đặt để mình trong chân lý của Chúa thì họ rộng mở cho hành động của thần khí nâng đỡ và hiệp nhất họ với nhau. Chúng ta phải cầu nguyện để Chúa Thánh Thần soi sáng và hướng dẫn chúng ta lựa chọn chân lý của Chúa Kitô được thông truyền trong giáo hội. Tin giáo phận Phan Thiết, Việt Nam. Thánh lễ phong chức 17 linh mục tại giáo phận Phan Thiết. Hôm thứ Năm 24 tháng 5 vừa qua, giáo phận Phan Thiết tổ chức lễ phong chức linh mục cho 17 thầy phó tế tại nhà thờ chính tòa. Thánh lễ do Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống chủ tế. Cùng đồng tế với Ngài có Cha Giám đốc Đại chủng Viện Thánh Giuse Sài Gòn, Cha Giám đốc Đại chủng Viện Thánh Giuse Xuân Lộc, Cha Giám đốc Đại chủng Viện Sao Biển Nha Trang, Cha Giám đốc chủng Viện Nicola Phan Thiết và khoảng 200 linh mục trong và ngoài giáo phận. Các tu sĩ nam nữ, thân nhân, ân nhân của các tiến chức cũng chung lời tạ ơn và hiệp thông cầu nguyện. Dựa trên đoạn tin mừng, trích từ phúc âm theo Thánh Gioan chương 17, chương được gọi là kinh nguyện hiến tế, Đức Cha Giuse đã chia sẻ ba lý do như sau. Lý do thứ nhất, Chúa Giêsu cầu xin cho các môn đệ được hiệp nhất nên một là vì Người muốn cho các môn đệ được liên kết mật thiết với Người. Chính qua bí tích truyền chức thánh, anh em được thánh hiến dành riêng cho Chúa, được liên kết mật thiết với Chúa Kitô, trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô là đầu. Anh em trở thành linh mục. Nếu như đầu chi phối toàn thể thân mình như thế nào, thì linh mục phục vụ sứ vụ tại nơi mình được sai đến, cũng chi phối trên toàn dân Chúa được trao cho mình qua việc thánh hóa, qua việc giảng dạy và cai quản như vậy. Lý do thứ hai, Chúa Giêsu cầu xin cho các môn đệ được hợp nhất nên một là vì Người muốn cho các môn đệ được kết nối mật thiết với nhau hơn. Cùng liên kết với Chúa Kitô, linh mục trở thành anh em với nhau, nên tình huynh đệ linh mục phải được nối kết một cách mật thiết. Cùng một góc nguồn linh thiêng là bí tích truyền chức, linh mục nhận nhau là anh em, sẵn sàng nâng đỡ nhau trên đường nên thánh. Lý do thứ ba, Chúa Giêsu cầu xin cho các môn đệ được hợp nhất nên một là vì Người muốn các môn đệ phải kết sinh hoa trái trong đời mục vụ. Xin cho các môn đệ nên một để thế gian tin nhận ơn cứu rỗi. Sau khi đón nhận Thánh Thần, các môn đệ mỗi người một phương không phải là nhắm lợi ích riêng tư mà là ra đi chấp nhận một cuộc sống có vẻ lẻ loi, nhưng là hiệp nhất trong cùng một giáo lý rao giảng, hiệp thông trong cùng một nhãn giới truyền giáo. Miễn sao tin mừng được rao giảng và giáo hội mỗi ngày mỗi rộng lan qua việc có nhiều người được biết và tin theo Chúa. Như vậy, làm linh mục không phải để tiến thân mà là một khởi đầu cho cuộc sống hiến thân từng ngày. Làm linh mục không mong làm lớn mà chỉ ước mơ được lớn lên trong tình yêu Chúa và qua cuộc đời mục vụ cũng chính là đời phục vụ phần rỗi cho các linh hồn. Đức cha Giuse cũng đã thay mặt giáo phận xin gửi lời cảm ơn rất đặc biệt đến các đại chủng viện đã dày công trong tiến trình đào tạo cho các tân chức. Trong đó có Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn, Đại chủng viện Thánh Giuse Xuân Lộc, Đại chủng viện Sao Biển Nha Trang và tất cả những nhà đào tạo đã hy sinh một đời để góp phần tạo nên những tông đồ cho Thiên Chúa, cách riêng cho 17 tân chức hôm nay. Linh mục là một hồng ân và là một huyền nhiệm. Là một hồng ân nên cần phải tạ ơn Chúa. Là một huyền nhiệm nên cần phải khám phá và quý trọng. Chúa Giêsu thiết lập chức linh mục là vì và cho dân Chúa. Chức linh mục đòi hỏi rất nhiều nơi các linh mục, trong khi đó bản thân các linh mục lại rất yếu đuối và giới hạn. Xin Đức Mẹ là mẹ của các linh mục luôn gìn giữ và ban ơn cho các tân chức trong ngày trọng đại này và mãi mãi, để các ngài trở nên một Chúa Giêsu thứ hai, người con của mẹ. Tin Vatican. Đức Thánh Cha cổ võ các giám mục Italia giúp tín hữu đào sâu đức tin. Trong buổi tiếp kiến Hội đồng Giám mục Italia sáng thứ Năm 24 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 mời gọi các giám mục giúp các tín hữu đẩy mạnh đời sống đức tin với một đà tiến mới để có thể cống hiến những câu trả lời thích hợp cho con người ngày nay. Các giám mục thuộc 228 giáo phận Italia nhóm đại hội thường niên tại nội thành Vatican trong những ngày từ 21 đến 24 tháng 5 về đề tài tái truyền giảng tin mừng. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhắc đến trào lưu tục hóa đang lan tràn tại các nước có truyền thống Kitô kỳ cựu, kéo theo sự sa sút thực hành tôn giáo, ít tham dự thánh lễ và lãnh nhận bí tích thống hối. Bao nhiêu tín hữu đã chịu phép rửa nhưng bị mất căn tính và không còn ý thức mình thuộc về giáo hội. Họ không biết nội dung thiết yếu của đức tin hoặc nghĩ rằng mình có thể vun trồng đức tin mà không cần sự trung gian của giáo hội. Nhiều người khác ngờ vực các chân lý do giáo hội giảng dạy. Trong bối cảnh đó, Đức Thánh Cha đặt câu hỏi, làm sao chúng ta có thể gieo vãi lời Chúa trong niềm tín thác? Để mỗi người có thể tìm được sự thật về bản thân, thực chất của mình và niềm hy vọng. Chúng ta biết rằng, đạt được những phương pháp mới để loan báo tin mừng hoặc hoạt động mục vụ thì vẫn chưa đủ để làm cho đề nghị Kitô giáo có thể được nhiều người đón tiếp và chia sẻ hơn. Cần phải tái khởi hành từ Chúa Kitô, được cử hành, tuyên xưng và làm chứng. Không phải tình cờ mà hiến chế đầu tiên mà Công đồng Chung Vaticano đệ nhị thông qua chính là hiến chế phụng vụ thánh, việc thờ phượng Thiên Chúa hướng con người về thành thánh tương lai và trả lại cho Thiên Chúa quyền tối thượng của Ngài, hình thành giáo hội được lời Chúa triệu tập và tỏ cho thế giới thấy cuộc gặp gỡ phong phú với Thiên Chúa. Đức Thánh Cha nói thêm rằng, trong khi chúng ta phải nuôi dưỡng một cái nhìn biết ơn Chúa vì sự tăng trưởng của hạt giống tốt, cả trong một thửa đất nhiều khi khô cằn, chúng ta cảm thấy rằng, hoạt động của chúng ta đòi phải có một động lực mới, nhắm tới điều thiết yếu của đức tin và đời sống Kitô. Trong một thời đại, trong đó đối với nhiều người, Thiên Chúa đã trở thành vị xa lạ và Chúa Giêsu chỉ là một vĩ nhân của quá khứ, chúng ta sẽ không còn một đà tiến truyền giáo nếu không canh tân chất lượng đức tin và kinh nguyện của chúng ta. Chúng ta sẽ không thể cống hiến những câu trả lời thích hợp nếu không tái đón nhận hồng ân thánh sủng. Chúng ta sẽ không biết chinh phục con người cho tin mừng nếu chính chúng ta không phải là những người đầu tiên tái đào sâu kinh nghiệm về Thiên Chúa. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng, vì những lý do trên đây, Ngài đã ấn định năm đức tin sẽ bắt đầu ngày 11 tháng 10 năm nay để giúp tái khám phá và tái đón nhận hồng ân đức tin quý giá, để hiểu biết sâu xa hơn về chân lý và nhựa sống trong cuộc đời chúng ta, để dẫn đưa con người ngày nay thường lơ đãng tiến đến một cuộc gặp gỡ mới mẻ với Chúa Giêsu Kitô, đấng là đường, là sự thật và là sự sống. Tin Roma. Một cây thánh giá dự kiến sẽ hành trình đến các thủ đô trên khắp thế giới. Hôm 25 tháng 5 vừa qua, các phương tiện truyền thông tại Vatican cho hay một cây thánh giá bằng gỗ cao hơn 4 mét theo dự tính sẽ viễn du đến tất cả các thủ đô trên thế giới như là dấu chỉ nhận biết Thiên Chúa. Được biết, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã làm phép cây thánh giá này hôm 23 tháng 5 vừa qua trước khi diễn ra buổi tiếp kiến chung, lặp lại cử chỉ mà Đức Cố Giáo Hoàng Trân Phước Gioan Phaolô Đệ Nhị đã làm vào ngày 10 tháng 3 năm 2004. Hành trình của cây thánh giá băng qua các thủ đô trên thế giới vốn mang một chiều kích đại kết là sáng kiến của một nhóm tín hữu Ukraine. Chuyến viễn du này nhằm chuẩn bị cho việc cử hành kỷ niệm 2000 năm biến cố Chúa Kitô phục sinh vào năm 2033. Cho đến bây giờ, cây thánh giá đã đi qua Ukraine, Ba Lan, Lithuania, Letonia, Estonia, Phần Lan, Na Uy, Đan Mạch, Thụy Điển, Đức, Ireland, Pháp, Hà Lan, Bỉ, Áo, Hungary, Slovakia và tiếp khác. Cây thánh giá này hiện đang ở Roma và được đưa đến 4 vương cung thánh đường thuộc Đức Giáo Hoàng, gồm vương cung thánh đường Thánh Phêrô, Thánh Gioan Laterano, Đức Bà Cả và Thánh Phaolô ngoại thành.
Vừa rồi là bản tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về người Công giáo Trung Quốc trong dịp Ngày Thế giới cầu nguyện cho Trung Quốc do Hoàng Minh trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, người Công giáo ở giáo phận Suzhou kêu gọi các tín hữu đồng đạo trên thế giới cầu nguyện cho họ vào ngày Thế giới cầu nguyện cho giáo hội tại Trung Quốc hôm 24 tháng 5 vừa qua, vì họ đang đứng trước thời điểm khó khăn nhất trong các thập niên qua. Theo các nguồn tin giáo hội, cộng đồng Công giáo trong khu nội trị Nội Mông đối mặt với một loạt các hành động đàn áp của chính quyền nhằm ép buộc các giáo sĩ thuộc giáo hội bí mật gia nhập giáo hội Công giáo yêu nước của chính phủ. Một nguồn tin cho biết, rất có khả năng các tín hữu sẽ phải lặng lẽ mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Đây là một trong 4 lễ lớn của giáo hội được tổ chức rộng rãi ở Trung Quốc như đã làm hôm lễ phục sinh. Để tránh bị bắt, các linh mục thuộc giáo hội bí mật vẫn đang còn lẩn trốn và không thể thực hiện công tác mục vụ bình thường, vì họ không chịu ủng hộ nguyên tắc giáo hội độc lập. Linh mục Joseph Gao Jianpin, giám quản giáo phận, bị biệt giam tại một trại giam ở Hồ Hốt, thủ phủ khu Nội Mông, hơn 3 tháng nay kể từ khi bị bắt hôm 15 tháng 2. Các nguồn tin giáo hội cho biết, vị linh mục ở tuổi 40 đang trong tình trạng sức khỏe kém, do bị tra tấn và hỏi cung liên tục. Chính quyền địa phương có thể tiếp tục giam giữ ngài, vì họ do dự đưa ra lời buộc tội chính thức đối với ngài. Một nguồn tin cho biết, sợ ảnh hưởng của ngài lên giáo dân sẽ gia tăng, hoặc họ sẽ bị cộng đồng quốc tế chỉ trích nếu tuyên án ngài. Nguồn tin còn nói thêm, mặt khác, nếu ngài được trả tự do, thì sẽ ảnh hưởng đến việc mở rộng cộng đồng giáo hội chính thức. Trong khi đó, giáo hội được nhà nước công nhận đang dần dần chiếm lấy các nhà thờ lớn do các linh mục thuộc giáo hội bí mật quản lý trước đây. Một nguồn tin nữa nói, một nhà thờ mới xây theo kiểu kiến trúc cổ tích trong thị xã Ma Chi đã bị một linh mục đến từ giáo phận Ba Ô Tô chiếm giữ. Linh mục Thomas Hahn bị buộc phải ra đi và mất tích dưới sức ép của chính quyền. Mặc dù trời mưa phùn, nhưng hôm thứ Năm 24 tháng 5 vừa qua, có khoảng 5.000 người hành hương tập trung tại trung tâm hành hương Sehan ở ngoại ô Thượng Hải để cử hành Ngày Thế Giới Cầu Nguyện cho giáo hội tại Trung Quốc. Ngày này đã được Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI thiết lập, nhân dịp Ngài gửi tông thư lần thứ nhất cho người Công giáo Trung Quốc cách đây 5 năm, nhằm ủng hộ người Công giáo ở Trung Quốc, đồng thời thúc đẩy quan hệ với Tòa Thánh. Người Công giáo Trung Quốc khắp cả nước và trên thế giới tập trung cầu nguyện trong ngày lễ kính Đức Mẹ Sehan, bổn mạc giáo hội Trung Quốc. Linh mục Thaddeus Ma Dakin, tổng đại diện giáo phận Thượng Hải, dẫn đầu đoàn rước kiệu Đức Mẹ gồm 30 linh mục từ các giáo phận khác, chúng sinh và chúng viện, khu vực Sehan, nữ tu và giáo dân. Trong bài giảng tại Vương cung Thánh đường, Ngài giải thích ý nghĩa kinh cầu Đức Mẹ Sehan cho Đức Thánh Cha biên soạn năm 2008, và mời gọi giáo dân hãy noi gương của Đức Trinh Nữ Maria về sự phân phục khi mẹ nói tiếng xin vâng đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa. Đức Giám mục Aloysius Jean Lucian, đứng đầu Cộng đoàn Giáo hội Công khai của Thượng Hải, đã bổ nhiệm Đức Cha Ma làm tổng đại diện hồi cuối tháng 12. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự nói về người Công giáo Trung Quốc trong dịp Ngày Thế giới cầu nguyện cho Trung Quốc. Nội dung bài viết này chúng tôi tổng hợp lại từ nguồn You Can News. Chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tâm. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày.
Thưa quý vị, các bạn thân mến, những nét nổi bật trong dung mạo của một gia đình lành mạnh, đó là đề tài chúng tôi đang chia sẻ trong câu chuyện gia đình hàng tuần. Trong những yếu tố tạo nên sức khỏe của gia đình, chúng tôi đã nhấn mạnh đến vai trò của đức tin. Đức tin là yếu tố chủ yếu giúp cho gia đình được đứng vững trước những khó khăn và thử thách của cuộc sống. Một lần nữa, hôm nay chúng tôi xin được nói đến tầm quan trọng của niềm tin trong đời sống gia đình. Trước hết, xin được ghi lại chứng từ sau đây của một người phụ nữ Italia. Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống đạo đức. Mỗi ngày Chủ nhật, tôi phải đến nhà thờ dự lễ. Nhưng kể từ năm 12 tuổi, tôi cảm thấy không còn muốn đến nhà thờ nữa. Lý do mạnh nhất khiến tôi sợ đến nhà thờ, đó là sự chế giễu của bạn bè. Tôi bắt đầu cảm thấy xấu hổ mỗi khi đến nhà thờ. Dần dà, đi nhà thờ đã trở thành một gánh nặng đối với tôi. Cuối cùng, thay vì thức dậy đi lễ mỗi ngày Chủ nhật, tôi thích nằm dài trên giường để ngủ tiếp hơn. Lúc đầu, cha mẹ tôi còn la rầy tôi. Về sau các ngày cũng đành bó tay. Khi cha mẹ tôi đã thực sự đầu hàng để không còn nói năng gì tới chuyện lễ lạc của tôi nữa. Lúc đó tôi cảm thấy như mình vừa thoát khỏi một sự đàn áp vô hình nào đó. Nhưng dù sao, tôi vẫn không cảm thấy an tâm. Vào lứa tuổi ấy, tôi cũng lao đầu vào những cuộc phiêu lưu tình cảm, những vụng dại và lỡ lầm, cũng để lại trong tôi nhiều cay đắng và hối hận. Tuy nhiên, tôi không hề biết cầu nguyện. Cùng lắm, tôi chỉ đọc thuộc lòng một vài kinh như Lạy Cha, Kính Mừng. Lên đại học, tôi có dịp tiếp xúc với một linh mục rất thông thái. Ngài đưa ra không biết bao nhiêu luận cứ rất uyên bác để chứng minh về sự hiện hữu của Thiên Chúa, về sự cần thiết của đức tin. Lúc đầu tôi cảm thấy nhàm chán, nhưng dần dà, do những đòi hỏi của lý trí, tôi cũng cảm thấy thích thú. Tôi hiểu rằng đức tin là một điều nghiêm chỉnh trong cuộc sống. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng tôi còn quá trẻ để suy tư về những vấn đề của niềm tin, bởi vì tôi còn quá nhiều bận tâm khác như bạn bè, sách vở, việc học hành, những buổi hẹn hò, những cuộc vui khác. Nhưng trong thâm tâm, có một cái gì đó vẫn còn rây rứt, khiến tôi không bao giờ cảm thấy an tâm. Thế là tôi đánh bạo đi xuyên tội. Những lời lẽ của vị linh mục vừa an ủi tôi, lại cũng vừa cho tôi thấy có hố sâu mà tôi đã rơi vào. Những ngày sau đó, tôi cảm thấy bị giày vò hơn bao giờ hết. Một đàn, tôi cảm thấy mình thánh thiện hơn. Đàn khác, tôi lại mang mặc cảm của một người bị trầm luân. Chính trong thời kỳ đó mà tôi làm quen với chồng tôi. Đây là người con trai đầu tiên mà tôi yêu thương thật sự. Nhưng chàng không phải là người Công giáo. Đầu óc chàng lúc nào cũng đầy những tư tưởng về chính trị. Chàng nói với tôi rằng, giáo hội chỉ đi với những người giàu sang, quyền thế. Rằng Đức Kitô là một nhân vật vĩ đại, nhưng cái chết của Ngài là một chấm hết. Cứ thế, chúng tôi tranh luận với nhau không bao giờ ngơi. Chàng lại hăng say hoạt động xã hội. Tôi đã say mê theo chàng trong những công tác xã hội bên cạnh người nghèo. Nhưng cũng chính trong những hoạt động đó mà chúng tôi đã khám phá ra được bộ mặt thật của rất nhiều người. Họ cũng hoạt động xã hội, họ cũng đến với người nghèo, nhưng không vì yêu thương, mà vì một ý đồ chính trị. Chúng tôi ngao ngán nghĩ đến những khuôn mặt đó. Niềm tin nơi con người cũng bắt đầu giảm sút nơi chúng tôi. Chúng tôi đã sống với nhau như vợ chồng từ hơn một năm. Để dễ dàng hoạt động, chúng tôi đã làm phép cưới tại tòa đô chính. Trong những người bạn thường đến liên lạc với chúng tôi trong thời gian này, có một người Công giáo. Đây là cô bạn thân của tôi từ thuở bé. Niềm tin và chứng tá của người bạn này đã từ từ đánh đổ mọi nghi ngờ trong tôi. Tôi đã tìm lại được niềm tin đã đánh mất từ bao lâu nay. Tôi đã tìm lại được thói quen cầu nguyện của thuở nhỏ. Mỗi ngày chúng tôi đọc một đoạn tin mừng. Chồng tôi cũng bắt đầu tìm thấy đức tin như một kho tàng ẩn giấu từ lâu trong tâm hồn chàng. Để nói lên niềm tin ấy, chúng tôi đã đến nhà thờ và ký kết hôn ước trong bí tích hôn phối trong chính tình yêu của Chúa Kitô. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến! Qua kinh nghiệm của người phụ nữ Italia trên đây, chúng ta có thể rút ra được một vài kết luận như sau. Trước hết, đức tin không phải là một cuộc chinh phục của con người, mà thiết yếu là một ân ban của Chúa. Đức tin cũng không là một mớ những kiến thức hay mầu nhiệm phải học thuộc lòng, mà là một cuộc hành trình và khám phá về Thiên Chúa. Cuộc hành trình khám phá ấy cũng gắn liền với những biến cố trong cuộc sống của mỗi người. Học hành, gặp gỡ, bệnh tật, vui buồn trong cuộc sống. Tất cả đều nằm trong cuộc hành trình đức tin của con người. Nói cách khác, qua những biến cố của cuộc sống, Thiên Chúa luôn đến gặp gỡ, tìm kiếm, đối thoại với con người. Kinh nghiệm trên đây cũng cho thấy, người tín hữu Kitô không sống đức tin riêng rẽ một mình. Đức tin cần được khám phá, học hỏi qua những gặp gỡ, trao đổi. Đức tin cũng cần được nuôi dưỡng, và thức ăn cho đức tin chính là cầu nguyện, học hỏi tin mừng, đem tin mừng ấy đối chiếu với những biến cố hàng ngày. Đức tin cũng cần được trao luyện qua những thử thách và hy sinh. Chính giữa những thử thách, con người mới cảm nhận được sự trợ giúp của Chúa. Đức tin thường chỉ dành cho những tâm hồn khó nghèo, đơn sơ, thành tâm, trong sạch và quảng đại. Đức tin là một hồng ân được trao ban và phát triển trước tiên trong chính môi trường gia đình. Vợ chồng, cha mẹ, anh chị em, con cái, mỗi người đều có trách nhiệm nâng đỡ niềm tin của người thân của mình. Đức cha Helder Camara, vị giám mục người Brazil nổi tiếng vì bên vực những quyền lợi của người nghèo, đã ghi lại kinh nghiệm của ngài như sau. Tôi có một người anh lớn hơn tôi 5-6 tuổi. Anh đã được chịu phép rửa, rước lễ lần đầu và học tại một trường do các cha dòng Marist điều khiển. Nhưng sau đó anh đã tuyên bố hoàn toàn mất đức tin. Sau khi tôi thụ phong linh mục, chúng tôi về chung sống với nhau với một người chị khác không có gia đình. Mỗi lần tôi đi làm lễ hoặc giảng dạy, anh tôi thường hỏi tôi, hôm nay chú định giảng điều gì đó? Tôi thành thật giải thích cặn kẽ cho anh hiểu những gì tôi sẽ giảng cho người khác. Anh tôi nghe, nhưng không đưa ra một lời bình luận nào. 8 năm sau, khi biết mình sắp chết, anh tôi gọi tôi lại và nói với tôi. Tôi biết chú là người thông minh, hiểu rộng hơn tôi. Tôi đặt tất cả tin tưởng nơi chú. Tôi không bao giờ thấy có sự tách biệt giữa đức tin và cuộc sống của chú. Vậy tôi xin hỏi chú, có thể tin thế cho người khác không? Có thể hưởng nhờ đức tin của một người mà mình tin tưởng không? Tôi tin ở sự chân thành của chú, nhưng tôi đã mất đức tin. Tôi có thể dựa vào đức tin của chú để chịu lễ không? Tôi trả lời anh tôi, em tin rằng thái độ khiêm tốn của anh sẽ được Chúa tưởng thưởng. Em không nghi ngờ gì cả. Em sẽ trao mình thánh Chúa cho anh, và Chúa sẽ mở mắt cho anh như anh đáng được thưởng. Trong cơn xúc động, anh tôi thốt lên. Bây giờ chưa được đâu, anh còn cần xưng tội trước đã. Tôi tỏ ý đi tìm một linh mục để giúp anh xưng tội, nhưng anh tôi dứt khoát muốn xưng tội với tôi. Anh tôi đã xưng tội, chịu lễ một cách sốt sắng. Trước khi trút hơi thở cuối cùng, tôi đã nghe anh tôi thốt lên với tất cả xác tín. Tôi tin, tôi tin. Tôi tin không phải vì chú tin, nhưng chính tôi là người tin. Với kinh nghiệm trên đây của Đức cha Camara về sự chia sẻ và nâng đỡ đức tin trong gia đình, chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ ba tuần tới.
Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Chúa Nhật do Hoàng Minh trình bày. Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Matthew, chương 28, câu 16 đến câu 20. 11 môn đệ khi đi tới miền Galilê, đến ngọn núi, Đức Giêsu đã truyền cho các ông đến. Khi thấy người, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi. Đức Giêsu đến gần, nói với các ông: Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Quý vị và các bạn thân mến, cố gắng đi tìm trong Cựu Ước một mặc khải rõ ràng về Chúa Ba Ngôi là một việc vô ích. Chủ trương độc thần chặt chẽ của dân Chúa chọn làm cho người ta không thể khám phá ra bất cứ điều gì theo chiều hướng này. Tuy nhiên, khi công bố sự hiện hữu của một Thiên Chúa duy nhất, Israel chưa bao giờ nghĩ đến một Thiên Chúa mà thôi, một Thiên Chúa cô độc. Ngay vào những thời đại xa xưa nhất, họ luôn cảm nhận rằng Ngài là một vị Thiên Chúa mở ra đối thoại với thế giới, với con người, với dân mà Ngài đang hiện diện ở giữa bằng giao ước của Ngài. Khởi đi từ bản thân Đức Giêsu phục sinh, Tân Ước đã khám phá ra mầu nhiệm đời sống thâm sâu của Thiên Chúa. Các nhân vật chính của phần thứ nhất là 11 môn đệ. Còn số này nhắc đến sự phản bội của cả nhóm. Nhưng sứ điệp mà Đức Giêsu ban cho các ông nhờ trung gian các phụ nữ đã là một dấu cho thấy người tha thứ và hòa giải. Người gọi các ông là anh em của Thầy. Bây giờ, cuộc hành trình của các ông tiến về với Đức Giêsu và sự hiện diện của các ông tại nơi đã chỉ định là một dấu chứng tỏ cho các ông đón nhận sự tha thứ và hòa giải. Câu chuyện sẽ kết thúc ngay tại nơi mà sứ vụ của Đức Giêsu đã bắt đầu. Tại Galilee, miền đất của chân ngoài, đã xuất hiện ánh sáng có sức thắng vượt bóng tối của tử thần và giúp cho có thể bắt đầu việc rao giảng cho muôn dân. Đấng phục sinh gặp lại các môn đệ tại chính nơi hoạt động trần thế của người. Điều này giả thiết có một sự tiếp nối giữa Đức Giêsu trần thế và Đức Kitô phục sinh, một sự tiếp nối mà câu 20a sẽ nêu bật minh nhiên. Bằng cách dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Ngọn núi không phải là một nơi mà người ta có thể xác định theo địa lý. Đây là nơi tiêu biểu cho mặc khải. Sự kiện các môn đệ thấy Đức Giêsu chỉ được nhắc đến ngắn ngủi ở đây. Điều quan trọng đối với Matthew là các ông bái lạy. Đây là cách tôn kính mang tính tôn giáo và thậm chí phụng phụ. Thái độ này diễn tả trước những gì sẽ được lời tuyên bố ở câu 18b, loan báo về quyền của Đức Giêsu. Nhưng có mấy ông lại hoài nghi. Ở đây, nỗi ngờ vực đã xảy đến khi thấy người như là đứng phục sinh. Chúng ta phải ngạc nhiên khi thấy phát sinh nỗi ngờ vực, nghĩa là một tình trạng ngần ngại, lưỡng lự trong bối cảnh lại quá đậm đặc và tiêu biểu này. Phản ứng này xuất hiện nhiều lần trong các bài tường thuật khác về hiện ra. Nỗi hoài nghi được thắng vượt mỗi lần một cách. Đứng phục sinh, xin cho các ông ăn. Người hiện ra lần nữa với các môn đệ, lúc đầu không tin. Thomas có thể chạm tới các vết thương của người. Ta không thấy có gì tương tự ở đây cả. Có lẽ sự hoài nghi này liên hệ đến một thời đại muộn màng hơn. Cộng đoàn hôm nay không còn thấy Đức Giêsu bằng mắt trần nữa. Họ có thể rơi vào hoài nghi. Họ sẽ phải thắng vượt khó khăn này nhờ dựa vào lời của Đấng phục sinh. Các lời nói của Đức Kitô và sự vâng phục của các môn đệ với lời người là cách thế duy nhất giúp vượt qua nỗi hoài nghi. đứng trước đức tin xem lẫn hoài nghi của các môn đệ. Lời Đức Giêsu nói cung cấp câu trả lời. Đứng phục sinh không trách các ông về sự bất trung hoặc về nỗi hoài nghi. Thậm chí, người cũng không xua tan nỗi hoài nghi bằng một cử chỉ hoặc một chứng từ bổ sung. Người đến gần các ông và nói. Người từ xa đi đến với các môn đệ. Những kẻ vâng phục người đang cung kính bái lại người. Chỉ mình người có thể vượt qua khoảng cách bằng cách đi đến với các ông. Vấn đề ở đây là một lời nói và là việc nghe, chứ không phải là thấy. Chính lời nói của Đức Giêsu trấn an được các con người đang hoài nghi. Người tự tỏ mình ra trong lời người nói như là đứng được đặt để trong quyền bính và nói với uy quyền. Trong tư cách đó, người hiện diện trong thời gian của thế giới, trong giáo hội cho đến tận thế. Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Đức Giêsu khẳng định quan hệ của người với Thiên Chúa là vị trí hiện nay của người. Chính Thiên Chúa, Cha của Đức Giêsu, đã ban cho người tất cả các quyền hành trên trời dưới đất. Do phục sinh, người đã được đặt làm Đức Chúa trên vũ trụ và làm thẩm phán vào lúc tận thế. Trong thực tế, bản văn không nói cho biết là người đã được Chúa Cha đặt để như thế khi nào, nhưng nhấn mạnh rằng quyền lực tối thượng này của đấng phục sinh là vô biên, tự nó trong sự viên mãn và trong cường độ của nó. Trong không gian, đấng phục sinh hiện trị trên vũ hoàng, như trong cựu ước, Thiên Chúa được nhìn nhận là Chúa Tể trời đất, nghĩa là đấng tạo hóa và bảo toàn tất cả vũ trụ, và trong thời gian, người hiện trị bây giờ và cho đến tận thế. Bây giờ, trong tư cách là đứng đại diện toàn quyền của Thiên Chúa, Đức Giêsu là đứng mặc khải cánh chung cho biết ý muốn của Thiên Chúa và là đứng thực hiện dự phóng cứu độ của Ngài. Các môn đệ có thể hoàn toàn chắc chắn rằng họ được ban cho quyền này. Trên núi Galilê, Đức Giêsu phục sinh đại diện toàn quyền của Thiên Chúa, tỏ mình ra như là đứng mặc khải tối hậu của Thiên Chúa và đứng lập pháp vĩnh viễn. Nay cử các môn đệ đi đến với mọi dân tộc. Trong cựu ước, núi Sinai xuất hiện ra như là quả núi của mặc khải và của giao ước. Trên đó Thiên Chúa tự tỏ mình ra và thông ban các điều răn của Ngài. Từ Sinai, dân Israel bắt đầu cuộc hành trình tiến về đất hứa. Trên núi Galilê, Đức Giêsu đích thân trong tư cách đứng phục sinh, tức đã đi vào trong đời sống Thiên Chúa, cho thấy đâu là mục tiêu của mỗi người trong tất cả các dân tộc. Các lời kết thúc của Đức Giêsu đã đón nhận lấy các nội dung chính của Tin Mừng Matthew về sứ vụ không biên giới của các môn đệ. Điều này còn cho thấy một lần nữa chiều hướng tổng hợp hướng về sứ vụ phổ quát như là nét tiêu biểu của tin mừng này. Quý vị và các bạn thân mến, không dễ gì mà tiếp cận với mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi mà chúng ta mừng lễ hôm nay. Đây là một trong những đại lễ dường như ở hơi xa đời sống chúng ta. Tuy vậy, chúng ta vẫn nhớ những bài học giáo lý khi còn bé bảo rằng Thiên Chúa Ba Ngôi bao trùm trọn vẹn đời sống chúng ta. Và ý tưởng này vẫn cung cấp sức mạnh và sự tin tưởng cho chúng ta, và nhắc chúng ta nhớ rằng đây là một thực tại sống động. Các bài lời Chúa hôm nay góp phần làm sáng tỏ mầu nhiệm này. Trong bài đọc thứ nhất, Môsê đã mời gọi dân chúng, anh em cứ hỏi những thời xa xưa. Nếu tôi đi ngược lại thời gian cho đến những thời xa xưa, tôi cũng sẽ sống lại kinh nghiệm của dân Israel. Tôi ghi nhận sự hiện diện thường trực của Thiên Chúa, đấng đã chọn lựa tôi từ thuở đời đời, rồi vẫn hiện diện trong cuộc sống thường ngày tầm thường của tôi, tỏ mình ra qua những dấu chỉ, nâng đỡ tôi trong các thử thách, bung mở các việc kỳ diệu ra trong thế giới. Trong bài đọc thứ hai, Thánh Phaolô nhắc lại rằng, vị Thiên Chúa này đứng ban sự sống, đã thổi thần khí của Ngài vào chúng ta, để nhờ thần khí Ngài giải thoát chúng ta khỏi kiếp nô lệ và nỗi sợ hãi. và làm cho chúng ta thành con cái Ngài, khiến chúng ta có thể gọi Ngài là Cha. Ở trong lòng Ba ngồi và có Ba ngôi trong lòng, khi đó cũng có nghĩa là ý thức về ân huệ thánh thần mà Thiên Chúa đã ban cho ta, để cho Ngài dẫn dắt và biến đổi đời sống chúng ta, sống kinh nghiệm tự do nội tại, một kinh nghiệm phát sinh từ cảm nhận chúng ta được yêu thương như là những người con, và là kinh nghiệm mạnh hơn mọi nỗi sợ hãi, mọi đau khổ. Cuối cùng, Đức Giêsu phục sinh đã hiện ra với các tông đồ, truyền họ ra đi và tiếp nối công trình của Người, nhân danh Ba ngôi vị thần linh, bảo đảm với họ rằng Người sẽ hiện diện với họ mọi ngày cho đến tận thế. Ở trong lòng Ba ngôi và có Ba ngôi trong lòng, cuối cùng có nghĩa là có cặp mắt, có khả năng nhận ra Đức Giêsu, vị Thiên Chúa là Người, ngay tại những nơi của đời sống mà Người cho ta làm điểm hẹn, và ra đi trong Thánh Thần, để bày tỏ tình yêu của Thiên Chúa cho mọi người, để làm cho mọi người sống nhờ hơi thở của Thiên Chúa. Lạy Chúa Ba ngôi chí thánh, Chúa thấy các bần khốn của con người, xin nâng đỡ những kẻ yếu nhược, trợ giúp các người nghèo khổ, bệnh tật, giải thoát những kẻ bị áp bức, củng cố những người chán nản, giúp mọi người tin vào tình yêu của Chúa. Nhờ đó, chúng con như đã được nếm trước đời sống, mà Chúa vẫn sống trong vinh quang đời đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen. Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, trên chuyến bay nọ, một bà lão người Do Thái ngồi cạnh một thanh niên người Thụy Điển. Bà liếc nhìn anh ta nhiều lần, rồi lên tiếng hỏi, xin lỗi, cậu có phải là người Do Thái không? Người thanh niên đáp, thưa không. Vài phút sau, bà cụ lại quay sang hỏi, làm ơn nói cho tôi hay đi, cậu là người Do Thái phải không? Người thanh niên tỏ vẻ bức xúc nói, tuyệt đối không phải, thưa bà. Bà cụ vẫn tiếp tục quan sát anh ta, rồi lại lên tiếng, tôi chắc chắn cậu là người Do Thái. Lần này, để tránh sự phiền toái, người thanh niên trả lời cộc lốc, thôi được, tôi là người Do Thái. Lúc này bà già lại lắc đầu quả quyết. Tôi đoán đúng mà, nhưng trong anh không có vẻ Do Thái chút nào cả. Quý vị và các bạn thân mến, kết luận của bà lão người Do Thái cho thấy bà ta thích hiểu theo ý riêng của mình hơn là hiểu đúng sự thật. Mặc dù bà đã tra hỏi nhiều lần và người thanh niên đã trả lời đúng sự thật, nhưng bà lão vẫn cố bảo vệ ý nghĩ riêng của mình. Đôi lúc trong cuộc sống, chúng ta cũng có cái nhìn khắt khe đối với người khác. Một cái nhìn nghi kỵ, phân biệt dân tộc, tôn giáo, đẳng cấp đã gây ra biết bao trở ngại. Nó bẻ gãy mối tương quan hiệp thông giữa người với người, giữa tôn giáo này với tôn giáo khác. Sự khác biệt không có gì là xấu, trái lại, nó bổ túc cho nhau để tạo nên một thế giới phong phú tròn đầy. Cuộc sống muôn hình muôn vẻ, như chiếc khăn được đan dệt bằng những sợi chỉ ngang dọc khác nhau, làm nên sự bền chặt. Cũng vậy, Thiên Chúa là đấng sáng tạo khôn ngoan, đã tạo nên mỗi người một vẻ để họ cần có nhau và sống bổ túc cho nhau. Trong vườn địa đàng, Adam đã reo lên vui sướng, trong lòng rộn rã ấm áp hơn khi có Eva là một đối tượng khác sống bên mình. Từ đó, họ biết sống cho nhau và vì nhau. Một học giả nào đó đã từng nói, người ta cần giống nhau một chút để hiểu nhau và cần khác nhau một chút để yêu nhau. Sự dư đầy ở người này là sự thiếu thốn ở người kia. Vì thế, con người ta mới cần đến nhau để tạo nên sự hoàn hảo và trở thành một kiệt tác của Thiên Chúa. Thánh Phaolô đã từng khẳng định rằng, tất cả chúng ta là những chi thể trong một thân thể mầu nhiệm là Đức Kitô. Vì thế, không có sự phân biệt Do Thái hay Hy Lạp, nô lệ hay tự do, giàu hay nghèo, giỏi hay dốt, tất cả đều được thánh hóa để trở nên một trong Đức Kitô. Hôm nay bắt đầu tuần lễ cầu cho các Kitô hữu hiệp nhất. Chúng ta được mời gọi trở về đặt nền tảng vững chắc nơi Đức Kitô như nguồn mạch của tình hiệp nhất trong giáo hội. Lịch sử giáo hội đã trải qua rất nhiều cuộc chia rẽ giữa các Kitô hữu, gây ra những tổn thất lớn cho giáo hội. Sự chia rẽ đó không chỉ làm giảm thiểu hiệu quả truyền giáo, nhưng còn làm ảnh hưởng đến bản chất của giáo hội là thân thể của Đức Kitô và của sứ vụ loan báo tin mừng. Chúng ta đều được sai đi để làm chứng cho tin mừng, giúp cho mọi người tin nhận sự phục sinh của Đức Kitô như nguồn mạch của tình hiệp thông trong giáo hội. Sự hiệp nhất mà các Kitô hữu chúng ta đang hướng tới đặt nền tảng vững chắc trên niềm tin của tất cả chúng ta vào sự phục sinh của Chúa Kitô. Chúng ta không chỉ cảm tạ Thiên Chúa về hồng ân sự sống Ngài đã thương ban cho chúng ta qua cuộc sáng tạo kỳ diệu, mà còn phải tạ ơn về sự sống mới nhờ cuộc chiến thắng sự chết của Đức Kitô. Sự sống là một món quà cao quý mà Thiên Chúa đã ban tặng cho chúng ta. Khi bảo vệ và làm triển nở sự sống, là chúng ta đã làm chứng hùng hồn về đấng đã ban sự sống cho chúng ta trong tình yêu vô biên của Thiên Chúa Cha. Như lời Thánh Vịnh Tám đã ca ngợi, ngắm tầng trời tay Chúa sáng tạo, muôn trăng sao Chúa đã an bài, con người là chi mà Chúa cần nhớ đến, phàm nhân là gì mà Chúa để ý chăm nom. Chúng ta hãy tạ ơn Thiên Chúa vì tất cả những gì Ngài muốn bày tỏ cho chúng ta thấy tình yêu của Ngài. Chúng ta được sống trong vũ trụ vạn vật phong phú của cải vật chất và những phương tiện đáp ứng mọi nhu cầu cần thiết. Chúa còn cho chúng ta ân sủng, cho ta sự hiệp thông trong tình yêu, trong ơn tha thứ, ơn chữa lành và sự sống đời đời. Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa vì chúng con đã được tạo dựng và được cứu chuộc trong yêu thương. Xin cho chúng con biết sống tròn đầy sung mãn sự sống của mình để cảm nghiệm sâu xa hơn tình thương của Thiên Chúa. Xin giúp chúng con luôn ý thức và tán tụng hồng ân đó. Chúa dựng nên chúng con mỗi dân tộc, mỗi người một vẻ, mang đầy những khác biệt về sở thích, khác biệt về ước muốn, về lối suy nghĩ. Vì thế, xin cho chúng con luôn biết đối thoại, biết lắng nghe và hiệp nhất với nhau để xây dựng giáo hội, làm cho nhiệm thể của Chúa Kitô trở nên phong phú và sống động, hầu làm vinh danh Chúa hơn. Amen.
Trong Đức Kitô, con thật hạnh phúc vì được trở thành môn đệ của Ngài. Trọn đời con khắc ghi phút giây tuyệt vời. Tình yêu Chúa đã cho con sinh lực mới. Này con tung lưới giữa khơi, dù đêm vây kín khung trời.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.